Hình Đại Bảo Tích quyển 12 Hán Dịch, đời Đại Đường, Tam Tạng Pháp Sư Bồ Đề Lưu Trí, người Sư Thiên Trúc, Pháp Hội 11, xuất hiện Quang Minh, phần 3, Như Lai đã hết nơi sinh tế. Đại Bi che khắp các thế gian Pháp Vương tối thắng nhân trung tôn mong nói cớ gì hiện mỉm cười, vô lượng, vô biên Đại Bồ Tát và các thiên chúng ngoài đức khác đều ở hư không cầm lọng đẹp. Cả đại điện này đều chấn động, thuở xưa ai ở chỗ Như Lai mãi mãi tu hành các thiện pháp đấng đại bi tâm ý bình đẳng mong nói cớ gì hiện mỉm cười, thuở xưa ai cúng dường chư Phật. Được nghe pháp này lòng vui mừng đạo sư tối thắng nhân trung tôn mong nói cớ gì hiện mỉm cười, âm thanh của Phật đẹp ý chúng như tiếng nhạn chúa rất mỹ diệu. Tự nhiên vô lượng tiếng hòa nhã mong nói cớ gì phóng quang minh, vô lượng câu chi lời phúng tụng khuyên khen vui nhận lời tương ưng như tiếng câu chỉ la thù thắng. Mong nói cớ gì phóng quang minh, tiếng thuyết pháp vang như trống sấm nghe khắp vô biên ngàn ức cõi lòng từ tiếng thô hoặc lời dịu cớ gì phóng quang minh kim sắc. Rõ sinh vô sinh, tận vô tận biết nhãn tánh lìa không đến đi pháp cam lộ soi sáng thế gian. Cớ gì phóng quang minh kim sắc biết nhãn khởi tác thường không tịch không đến, không đi, không chỗ trụ như sóng nắng, bóng nước, bọt nước nhân duyên gì thị hiện mỉm cười. Nhĩ tỷ thiệt thân và ý căn sắc thanh, hương, vị, xúc và pháp cho đến âm thanh và danh thầy phải biết tất cả cũng như vậy, thân Phật kim cang tường bất hoại. Đầy đủ trăm ngàn tướng thù thắng thân không cơ quan mà vận động mong nói cớ gì hiện mỉm cười, với đuôi tròn đầy, gót chân dài bụng không lộ bầy như sư tử rốn sâu xinh đẹp có tròn đủ. Mong nói cớ gì hiện mỉm cười, sắc vàng thân sạch rời trần cấu mỗi mỗi sợi lông màu xanh biếc xoay hữu hướng lên mùi thơm phức mong nói cớ gì hiện mỉm cười, thân đẹp tròn đầy thường an trụ. Dường như cây chúa Nicoda tất cả công đức để trang nghiêm âm thanh khiến chúng lòng vui đẹp, tay dài tròn trịa, vai xinh đẹp cổ thon đầy tròn hiện rõ ngấn đi khắp vô biên trăm ngàn cõi. Chỉ dạy chúng sinh đường tránh tà, răng trắng sạch trong như ngọc tuyết tướng lưỡi rộng dài chùm khắp mặt má như sư tử, mũi thẳng dài đều từ phương tiện tịnh tâm sinh. Hương hoa sen xanh từ miệng Phật mùi thơm chia đàn khắp thân Phật thuở xưa đã rộng tu lòng tự ý thích thanh tịnh thường tiếp nối, lòng chân của Phật bằng đầy đẹp. Dẫm trên mặt đất không cong lõm như bước đi voi chúa, sư tử vượt qua tất cả các thế gian, tướng thiên bức luân đẹp đoan nghiêm nét sáng thù thắng thường hiện rõ. Hành động đều lợi ích quần sinh ai thấy đều sinh lòng tín ngưỡng, một ngón phát ra ngàn tia sáng chiếu khắp vô biên các Phật quốc thuở xưa siêng tu những hạnh lành. Nên được những tướng trang nghiêm thành tựu sắc thân không ai sánh, cương mặt đoan nghiêm rất thù thắng thần biến lợi ích các thế gian mong nói cớ gì hiện mỉm cười. Bắc chân tròn thẳng như nai chúa thân chẳng cúi thấp như sư tử xuất hiện làm đèn sáng thế gian mong nói cớ gì hiện mỉm cười, âm tàng ngựa chúa không nhiễm trần. Lòng tay đầy bằng tay quá gối hy hữu tối thắng thiên nhân sư mong nói cớ gì hiện mỉm cười, từ thân Phật phóng vô biên quang sắc đẹp tịch tĩnh mà hằng chiếu. Lòng Phật luôn luôn thường thanh tịnh diễn thuyết vô biên những khế kinh, chẳng phải những kẻ chấp đoạn thường mà tịnh tu được pháp như vậy nếu bỏ rời được các biên kiến. Chóng thành thân thanh tịnh của Phật tiếng trống trời mây sấm vang xa tiếng chim hồng ca lăng trong trẻo âm nhạc cõi trời muôn ngàn thứ mong nói cớ gì phóng quang minh. Đạo sư một tiếng diễn thuyết pháp khiến người phá giới dứt lỗi lầm Như Lai thuyết pháp lời giọng hay. Đều là pháp thậm thâm hy hữu, lông trắng châu chúa giữa chặng mày chiếu khắp trăm ngàn những Phật quốc mắt đẹp màu xanh như nước biếc đỉnh đầu vun cao không thể thấy. Răng trắng kín bằng đủ 40 giường như báu pha lê trong sáng đều từ vô lượng tịnh nghiệp sinh mong nói cớ gì hiện mỉm cười, Như Lai viên mãn thân công đức thành tựu vô biên sắc phi diệu. Xuất hiện quang minh đẹp hy hữu mong nói cớ gì hiện mỉm cười, đại bi tối thắng lưỡng túc tôn rõ thấu trí thích của chúng sinh đã được vô ngại đại biện tài mong nói cớ gì hiện mỉm cười. Như Lai đã đến được bờ kia đầy đủ ba minh và sáu thông thị hiện vô biên thanh tịnh quang mong nói cớ gì hiện mỉm cười, Phật ở thuở xưa vô lượng kiếp cúng dường trăm ngàn chư thế tôn. Nhân quả như vậy chẳng hư mất mong nói cớ gì hiện mỉm cười, Phật ở thuở xưa vô lượng kiếp an trụ những đẳng trì vi diệu biết nhãn sinh biên và tận biên mong nói cớ gì hiện mỉm cười. Quá khứ, vị lai và hiện tại nơi ấy đạo sư đều biết rõ tịnh trí vô ngại chẳng nghĩ bàn mong nói cớ gì hiện mỉm cười. Bấy giờ Đức Thế Tôn ở trong đại chúng dùng tay sắc vàng xoa đầu đồng tử Nguyệt Quang mà nói: kệ, đồng tử lắng nghe, nay ta giao ông Pháp Bồ Đề này. Kinh xuất hiện quang, ở đời ác sau lúc Pháp sắp diệt phải vì chúng sinh khai thị diễn thuyết, ta dùng Phật nhãn thấy đời vị lai nơi kinh thập thâm Pháp phi diệu này. Hoặc thích chẳng thích đều biết rõ cả, nếu có chúng sinh trí cầu Phật đạo thường niệm chư Phật nên truyền kinh này, nếu lòng tín ngưỡng lại thích náo nhiệt mãi mê ngủ say. Chẳng thích kinh này, dù được xuất ra trong Pháp của Phật với Pháp Niết Bàn lại chẳng ưa thích người ngu như vậy uống ăn của thí nghe Pháp hữu vi có nhiều tội lỗi. Vẫn luyến thế gian chẳng hề kinh sợ người ngu như vậy trí giả quở trách dù mặc Pháp phục mà không trí tuệ Đức Phật đã dạy lời nói chân thật vô trí nếu nghe chẳng tin nhận được. Người ngu như vậy chớ cùng ở chung nếu người được nghe Pháp thù thắng này chẳng sinh vui mừng lòng chẳng ưa thích những người như vậy bị ta quở trách dù được thân người vẫn là luống qua. Nếu người được nghe Pháp thập thâm này sinh được lòng mừng rất ưa, rất thích người ấy đã từng gặp gỡ chư Phật quyết định sẽ được vô thượng Bồ Đề, nếu người ngu si bị ác kiến hại. Đứt mất tuệ mạng xa rời Bồ Đề vì thế nên phải bỏ thầy bạn ác thân cận cung kính người trí tuệ sáng, tất cả thế gian có nhiều tội ác chúng sinh thường đọa trong ba đường ác. Đều từ ngu si mê lầm phát sinh theo mê lưu chuyển chẳng được tự tại vứt bỏ chánh pháp làm những phi pháp thế nên phải rời những người ngu tiểu như người đi xe. Tự làm té ngã đã tạo nghiệp ác sinh vào địa ngục miệng nói lời ác tự chuốc tổn hại như cầm búa bén tự chém thân mình chẳng biết các pháp do nhân duyên tạo theo nghiệp thọ báo. Không ai cứu được gần gũi minh sư để làm thiện hữu mà bèn tự nói tu tập không vô, đã chứng vô vi sinh chấp đoạn diệt như phá thân khí tâm cũng mất theo ưa nói những lời. Trao chuốt văn hoa tham đắm nơi đây chọn không lợi ích thà bị rắn độc cắn cho phải chết chớ chọn chẳng làm người đọa ác thú, người ngu thuyết pháp làm hư căn lành. Khiến vô lượng chúng xa đọa địa ngục đại chúng các ông phải nên quan sát đồng tử Nguyệt Quang hiện đứng trước Phật thuở xưa đã từng cúng dường vô lượng hằng hà sa số. Chư Phật Thế Tôn kiên cố tu hành cầu trí vô thượng, lòng ông chẳng luyến tất cả các cõi biết nhãn sinh biên rốt giáo thanh tịnh rời các hí luận không bị nhiễm trước. Vì muốn lợi ích vô lượng chúng sinh diễn nói kinh điển hiện quang vô thượng, người ngu không thể tu học pháp này với người tu hành dòm ngó lỗi lầm thế nên phải bỏ. Những người ngu si chẳng nên gần gũi tu học pháp ấy, những người ngu si ưa thích tranh cãi chẳng thể siêng tu hạnh không tranh luận những người như vậy không tâm hợp lý. Vì thế chẳng nên cung kính khen ngợi, những người ngu si biếng nhác giải đãi thân, ngự ý nghiệp thường làm điều ác không có tịnh giới trí tuệ, đa văn thường tưởng cảnh dục. Thích nơi náo nhiệt các ông nên xem. Người ngu như vậy chủng tộc và thân thảy đều xấu ác, giận thù hung dữ hình mạo xấu xa dù sinh làm người thân thường hạ liệt chấp trước ngã tướng mê nơi chân lý không có trí tuệ. Phân biệt lời hay nghe pháp tánh không chẳng ưa chẳng thích Như Lai Thế Tôn từ lâu xa rời tất cả thế gian ngôn ngữ hí luận, nơi đây phàm phu rất hay nhiễm trước trọn đời của họ. Chẳng rõ biết được dù khen trì giới chẳng tu phạm hạnh miệng nói đúng pháp thân làm phi pháp tự nói là luật thường hành phi luật Phật dạy đệ tử mặc y hoại sắc. Những người phá giới mà mặc y này càng thêm kiêu mạn, với tâm phóng dật họ ăn của thí như nuốt lửa đỏ, đã bỏ gia đình không vui năm dục ở trong Phật Pháp. Lại không diệu lạc thích những hạnh tạp chẳng rời hai biên bao nhiêu ý thích đều chẳng thanh tịnh, người ngu như vậy ở trong đại chúng không khác chồn cáo nhập bầy sư tử. Dù nói những pháp tịch tĩnh như vậy cũng chẳng biết rõ nghĩa không chân thật, được người ca ngợi sinh lòng ngạo mạn chẳng nhớ đại sư thẹn hổ khiêm hạ nhận vật bất tịnh. Như được châu báu vui mừng cầm giữ lòng không tạm bỏ, bọn này hạ liệt dù lại xuất ra gìn giữ oai nghi chấp chỉ y bát chỉ có hình tướng không trí tuệ thật dù lại thế phát. Chẳng bỏ ác tâm xa vào đảo kiến trái pháp sa môn thoái thất nơi đạo niết bàn tịch tĩnh cũng không được quả của sa môn chứng vô minh phiền não chẳng giảm mảy may đi dạo xóm làng. Tự xưng tịch tĩnh, người ngu vô trí chẳng biết đạo chánh lòng họ thích muốn chỉ là bất thiện vì cầu lợi dưỡng mà ở chùa chiền chẳng chịu tu tập chánh nhân niết bàn. Hôn trầm ưa ngủ chỉ muốn an thân thường ưa thực hành những sự như vậy, dù ở chùa am trải qua nhiều năm do điên đảo kiến mất đạo niết bàn chọn chẳng thể được đạo quả sa môn. phá hư chánh kiến trái phạm cấm giới thích hy phục tốt trang nghiêm thân mình nơi các dục lạc thường sinh ái nhiễm, nếu vào thành ấp hiện tướng kiêu mạn thân nghiệp phóng túng. Chẳng giữ hoài nghi, hoặc vào thành ấp dạo đi giao nói, ở tại chùa am trong hang núi kia mọi người nên biết là chỗ tôi ở, bước chậm ngó xuống đi đứng an tường phát ngôn dối lạ. Hiện tướng La Hán khiến chúng bài thi đều bảo nhau rằng tỳ kheo Lan Nhã thật là bậc thánh, hoặc tại chùa am A Lan Nhã kia thấy có người đến liền chỉ thị rằng tôi ở chỗ này. Ngày đêm kinh hành, hoặc trải cỏ mịn làm chỗ tĩnh tọa hoặc vào tụ lạc đến nhà bài thi rối hiện ân cần hỏi thăm an ổn, nói bàn vua giặc những sự thế tục hoặc do nhiễm tâm. Ở trước người nữ nhiều thứ phương tiện tự khen đức mình tôi làm ruộng phước cho người trong đời, tôi bỏ ngôi vua xuất gia tu hành cung nhân thể nữ đều sinh cõi trời. Mọi người nghe nói càng thêm cung kính cúng dường đủ thứ y phục ẩm thực xin ngài thương xót thường đến nhà tôi, tham ưa vị ngon chẳng biết tội lỗi bị ma làm hại. Như rùa xa lưới, với chúng Lan Nhã kiêu căng danh lợi, khi dở chê bai tỳ kheo tinh tấn lòng mê danh lợi, càng sinh tham luyến vì cớ sống còn thường làm dối trá. Thêm lớn nghiệp ác nơi thân, ngự ý nếu có thí chủ tịnh tâm cúng dường do vì giải đãi làm tổn phước họ, người ngu như vậy thường sinh ác dục nơi pháp tánh không? Lòng chẳng thuận chịu, nếu ở trong Phật Pháp rời được lỗi như vậy siêng tu chẳng phóng dật được pháp này chẳng khó, với lợi, với phi lợi khen, chê khổ, vui thảy. Thế pháp chẳng động được pháp này chẳng khó, quán thân tưởng bất tịnh năm uẩn tưởng độc hại ăn uống tưởng chữa bệnh được pháp này chẳng khó, dù mặc y phục tốt. Cũng chẳng sinh kiêu mạn chỉ để che hổ thẹn được pháp này chẳng khó, chẳng cậy ỷ sắc lực. Với ăn không tham luyến chỉ nuôi sống để tu được pháp này chẳng khó, biết rõ những hữu không nơi dục không giữ bỏ thường tu hạnh không tịch được pháp này chẳng khó. Núi cách một đâu tuần ngồi một mình tu thiền quán hữu vi vô ngã được pháp này chẳng khó, quán nhãn tận sinh biên và tướng nhãn lưu chuyển siêng tu đạo nhãn tịnh. Được pháp này chẳng khó, nhĩ tỷ thiệt thân ý sắc thanh, hương, vị, xúc cho đến âm thanh, danh tất cả đều như vậy, đời vị lai như vậy vô lượng các tỳ kheo. Người siêng, người biếng trễ tất cả đều phải biết, người gặp bạn thiện ác tu tập, chẳng tu tập sinh tín và bất tín tất cả đều phải biết, người gặp thiện ác hữu nơi đạo các căn tận. Tu tập, chẳng tu tập tất cả đều phải biết, nếu ưa thích bồ đề hoặc 1-2-3 tháng lúc sau lại thoái thất tất cả đều phải biết, nếu người nghe pháp này sinh được lòng ưa thích, dù có lúc thoái thất. Rồi lại được lòng tin, nếu người nghe pháp này chẳng rời được phóng dật họ sinh ý nghĩ rằng kinh này phi Phật thuyết, nếu người nghe pháp này bị ma nó nhiếp trì. Trước dù phát lòng tin sau thì lại vứt bỏ, không ưa thích chánh pháp dối gạt cầu danh lợi du hành nơi tụ lạc khen nói Đa La Ni tam muội tổng trì sáng thật ra họ chẳng hiểu. Ràng buộc nơi năm dục tham cầu những thế nghiệp dùng lời lẽ phân biệt trên người tu pháp không, họ không có niệm tuệ trọn đời họ luống qua, người ngu bỏ pháp không đó là họ phá giới. Sẽ đọa ngục A Tỳ chọn chẳng được sinh thiên, nếu trong một sát na tạo lập ngàn tòa tháp chẳng bằng nghe kinh này thọ trì 4 câu kệ, đem 100.000 vòng hoa cúng dường nơi Phật Pháp. Chẳng bằng nghe kinh này suy gẫm 4 câu kệ, nếu người xây bảo tháp số nhiều như hằng sa chẳng bằng khoảng sát na suy gẫm kinh điển này, đem hoa giải cúng dường. Nơi trăm ức cõi Phật chẳng bằng khoảng sát na suy gẫm kinh điển này, ca sa 100.000 ức dâng cúng lên chư Phật chẳng bằng khoảng sát na suy gẫm kinh điển này. Phật nhãn thắng thanh tịnh không gì chẳng thấy biết nếu ưa thích kinh này sẽ được mắt của Phật quá khứ vô số kiếp có Phật hiệu nhiên đăng ta làm tiên ma na cầm hoa đến cúng dường. Phật kỳ ta thành Phật hiệu Thích Ca Mâu Ni sẽ ngồi nơi đạo tràng diễn nói kinh điển này, còn ông làm đồng tử nghe ta được thọ ký vui mừng phát lòng tin chắp tay phát thệ nguyện. Nếu ma nhận thành Phật tôi sẽ giúp giáo hóa đến lúc ngài diệt độ tôi hộ trì pháp tạng như Phật Nhiên Đăng kia nói kinh xuất hiện quang ma nhận cùng đồng tử lúc ấy cùng nghe thọ. Thuở xưa ta đã từng đem hoa sen thơm đẹp cúng dường Phật Nhiên Đăng, thuở ấy ở pháp hội ông phát nguyện như vậy trong mặt pháp của ta thọ trì kinh điển này. Rộng tuyên thuyết lưu truyền, nếu người nghe pháp này lòng chẳng sinh bực dọc hay thọ trì, đọc tụng thì gọi đại trượng phu, ông phải ở đời sau trì pháp khó nghe này. rộng vì các chúng sinh phân biệt nghĩa thù ấy, ta trong đời quá khứ lúc chánh pháp sắp diệt trì kinh hiện quang này rộng nói cho chúng sinh, người ngu chẳng siêng tu. Quỷ báng kinh pháp này ta dù nghe họ chê cũng chẳng sinh phiền giận, ta thường tu nhẫn nhục lợi ích cho thế gian do nhẫn lực thành tựu thân tướng hảo trang nghiêm. Này đồng tử, phải xem thân Phật diệu viên mãn sắc vàng rất thanh tịnh đều từ nhẫn lực sinh, ngón chân ta ấn đất chấn động vô biên cõi mà chúng sinh chẳng té đều là do nhẫn lực. Ta từ một lỗ lông phóng trăm ngàn ánh sáng thanh tịnh chiếu tất cả đều do thắng nhẫn lực la sát rất đáng sợ hút lấy tinh khí người thường mến kính nơi ta đều do thắng nhẫn lực. Những quyến thuộc của ta khéo điều phục được tâm với Như Lai tôn trọng đều do thắng nhẫn lực, trăm ngàn thứ âm nhạc khắp ở trong đại chúng khen ngợi Phật công đức đều do thắng nhẫn lực. Trăm ngàn vị Long Vương sân độc rất đáng sợ thấy Phật liền vui mừng đều do thắng nhẫn lực, chúng dạ xoa, la sát cầm trăm ngàn vòng hoa đồng đến cúng dường Phật đều do thắng nhẫn lực. Vô lượng trăm ngàn cõi hiện tại chư Như Lai khen ngợi công đức ta đều do thắng nhẫn lực, tám ngàn cưu bàn trà và Achafaka giải hoa cúng dường ta đều do thắng nhẫn lực. 60 câu chi chúng dạ xoa vương thảy đồng đến cúng dường ta đều do thắng nhẫn lực, lại có ngàn long vương mana bà già thảy dâng ta xích chân châu đều do thắng nhẫn lực. Trăm ngàn đâu mau lô cùng với thi khia tỳ cúng dường ta âm nhạc đều do thắng nhẫn lực, trăm ngàn cưu bàn trà tỳ lô thích ca thảy cúng dường ta hương hoa đều do thắng nhẫn lực, long vương giữ đại địa hiện ra nửa thân rồng chắp tay cung kính ta đều do thắng nhẫn lực, có trăm ngàn câu chi la hầu atula tịnh tâm cúng dường ta đều do thắng nhẫn lực, này nguyệt quang phải xem Phật quang chiếu đến đâu hết khổ được an vui đều do thắng nhẫn lực, trăm ngàn chúng chư thiên giải hoa trời cúng dường họ bỏ vui năm dục đến ở gần Như Lai, ông xem Phật thần thông tiếng diễn thuyết thế giới khắp mọi nơi đều nghe đều do thắng nhẫn lực, tiếng diễn thuyết uẩn giới và tiếng nói bốn đế khắp mọi nơi đều nghe đều do thắng nhẫn lực, do thần thông của ta nghe hư không thuyết pháp nhãn tận biên tịch tĩnh sinh biên cũng tịch tĩnh, do thần thông của ta nghe hư không thuyết pháp nhãn từ nhân duyên sinh không đến cũng không đi, do thần thông của ta nghe hư không thuyết pháp quan sát nhãn tịch tĩnh do đó sinh chư Phật, do thần thông của ta nghe hư không thuyết pháp nhãn tận biên tịch tĩnh do đó sinh chư Phật, do thần thông của ta nghe hư không thuyết pháp nhãn biên tế tịch tĩnh do đó sinh chư Phật, do thần thông của ta nghe hư không thuyết pháp nhãn sinh biên tịch tĩnh do đó sinh chư Phật, do thần thông của ta nghe hư không thuyết pháp nhãn lưu chuyển tịch tĩnh do đó sinh chư Phật, do thần thông của ta nghe hư không thuyết pháp nhãn vô sinh tịch tĩnh do đó sinh chư Phật, do thần thông của ta nghe hư không thuyết pháp nhãn tịch diệt tịch tĩnh do đó sinh chư Phật, nhĩ tỷ thiệt thân ý sắc thanh hương vị xúc cho đến âm thanh danh tất cả đều như vậy, tham sân si phẫn phú tật đố và xiểm cuống cống cao cùng kiêu mạn nói rộng cũng như vậy. Đông tử Nguyệt Quang nghe Đức Phật nói pháp tối thắng như vậy vui mừng chắp tay bạch Đức Phật: Bạch Thế Tôn, ngày mai con muốn thỉnh Như Lai và đại chúng đến nhà con thọ trai, mong Như Lai từ mẫn nhận lời. Đức Phật biết ý nguyện của đồng tử thanh tịnh, Đức Phật cũng biết sẽ lợi ích vô lượng chúng sinh, nên xót thương mà im lặng nhận lời thỉnh của đồng tử. Đồng tử Nguyệt Quang liền đảnh lễ chân Phật đi nhiễu bên phải ba vòng, vui mừng trở về nhà cùng với quyến thuộc và chúng trời, rồng, tám bộ chúng đồng nghiêm sức hành vương xá. Nơi ngã tư đường răng bày màn tre bằng lụa màu, màn ấy cao rộng che khắp mọi nơi, dây vàng kết sen, chuỗi ngọc thòng rủ, những lá phan sư tử. Hoa vàng câu vòng trăm ngàn thứ để trang sức, lại còn có hoa báu rất lạ xen lẫn nhau mà làm thành vòng hoa, hoa chiêm bạc, vòng hoa mục san lơ đà, vô lượng. Vô số thứ vòng hoa như vậy thòng rủ giáp vòng trong màn trướng báu, khắp nơi đều trang nghiêm, trong ấy sắm đặt chỗ ngồi, đốt những hương quý, hương tất lực ca, hương đô ma giá, hương chia đàn, hương uất kim thơm tho vui dạ. Hòa hợp nhiều thứ rượu hương như vậy để dùng cúng dường, còn đem nước thơm dưới khắp mặt đường, hoa đẹp phủ trên đất chỗ nào cũng đầy khắp. Các thiên nữ, Atula nữ, Mahola nữ số đông vô lượng, lòng họ vui mừng vì muốn thành tựu nhân Bồ Đề nên đồng đến nghiêm sức đại thành ấy. trong thành khắp nơi nghiêm sức đã xong, đến giờ ngọ trai, Đông Tử Nguyệt Quang đến bạch Đức Phật, bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn vì lợi ích các chúng sinh mà vào đại thành. Bấy giờ Đức Phật và đại chúng đi vào cửa thành, ngay lúc Đức Phật hạ chân xuống, khắp mặt đất trong thành đều chấn động, trăm ngàn ức thế giới mười phương cũng đều chấn động. Trong thời gian ấy, kẻ mù được thấy, kẻ điếc được nghe, kẻ khổ được vui, kẻ xấu thành đẹp, kẻ nghèo được no đủ, không con có con, không áo có áo, không vàng bạc châu báu có vàng bạc châu báu. Không thân thuộc được thân thuộc, người thiếu đồ trang sức thì được có đồ trang sức. Còn có các loài chim như câu chỉ la, chim anh vũ, chim khổng tước, chim xá lợi, chim ca lăng. Những chim ấy thấy Đức Phật, chúng vui mừng hót ra những âm thanh vi diệu, ai nghe tiếng hót ấy cũng đều đẹp giả. Đức Phật lại dùng thần lực hóa hiện vô lượng cây hoa chiêm bạc ca, trăm ngàn chúng sinh cầm hoa thanh tịnh ấy và các thứ hương khác giải lên cúng dường Đức Phật. Các Atula nữ và Mahethula cầm xích chân châu và bột chia đàn vui vẻ kính giải trên Đức Phật. Chúng Atula và chúng trời cầm lọng báu bằng hoàng kim bạch ngân đứng trên hư không che cho Như Lai. Đức Phật lại dùng thần lực hóa hiện vô lượng cây hương chia đàn, trăm ngàn cây kim cang, bảo khí và y phục những cây như vậy vô lượng vô biên chân bảo trang nghiêm. Hoa lá rậm rạp đó là do quả báo phước đức của tất cả chúng sinh chung lại kết thành. Gió nhẹ thổi động, hơi thơm tối thắng vi diệu lan khắp vô lượng cõi Phật, trăm ngàn chúng sinh đồng giải cúng Đức Phật. Vô lượng chúng sinh, hữu tình và phi tình như vậy đều do thần lực của Đức Phật hóa hiện, nếu có ai mong cầu, do thần lực ấy, đều làm cho đầy đủ theo ý muốn của họ cả. Lúc Đức Phật vào thành, tất cả đại chúng nghe tiếng hay lạ trên hư không, tiếng ấy diễn. Xứng chẳng thể nghĩ bàn, cũng chẳng biết từ đâu xuất phát, nói lên trăm ngàn kệ tụng để tuyên diệu pháp, lúc Đức Thế Tôn mới vào thành, hư không có tiếng nói như vậy. Rõ tham tận biên thường không tịch chứng thật tánh ấy được bồ đề, lúc Đức Thế Tôn mới vào thành hư không có tiếng nói như vậy rõ tham sinh biên thường không tịch. Chứng thật tánh ấy được bồ đề, lúc Đức Thế Tôn mới vào thành hư không có tiếng nói như vậy rõ tham biên tế thường không tịch chứng thật tánh ấy được bồ đề, lúc Đức Thế Tôn mới vào thành hư không có tiếng nói như vậy rõ tham tịch tĩnh thường không tịch chứng thật tánh ấy được bồ đề, lúc Đức Thế Tôn mới vào thành hư không có tiếng nói như vậy. Rõ tham lưu chuyển thường không tịch chứng thật tánh ấy được bồ đề, lúc Đức Thế Tôn mới vào thành hư không có tiếng nói như vậy rõ tham không có thường không tịch. Chứng thật tánh ấy được bồ đề, lúc Đức Thế Tôn mới vào thành hư không có tiếng nói như vậy rõ tham không sinh thường không tịch chứng thật tánh ấy được bồ đề. Lúc Đức Thế Tôn mới vào thành hư không có tiếng nói như vậy rõ tham tịch diệt thường không tịch chứng thật tánh ấy được bồ đề, sân, si, phẫn, phú cùng tật cuống. Xiểm khúc cống cao, kiêu mạn, yêu khổ tập diệt đạo và hữu tình đồng nam, đồng nữ với phụ nữ. Thượng phu dưỡng dục gồm 6 căn 6 trần, 4 đại tánh sự vật thế gian khổ huẩn giới thế sinh âm thanh, danh, pháp khác cũng vậy, pháp vương diễn nói tiếng vi diệu. Tất cả chúng sinh đều vui mừng chư thiên, thế nhân cùng nghe rồi thích muốn ở nơi Như Lai thừa, lúc Đức Thế Tôn mới vào thành hư không có tiếng nói như vậy nơi sức bố thí Phật rất thích. Do sức bố thí chứng bồ đề, lúc Đức Thế Tôn mới vào thành hư không có tiếng nói như vậy nơi thanh tịnh giới Phật rất thích. Do sức tịnh giới chứng bồ đề, lúc Đức Thế Tôn mới vào thành hư không có tiếng nói như vậy nơi hạnh nhẫn nhục Phật rất thích. Do sức nhẫn nhục chứng bồ đề, lúc Đức Thế Tôn mới vào thành hư không có tiếng nói như vậy nơi hạnh tinh tấn Phật rất thích. Do sức tinh tấn chứng bồ đề, lúc Đức Thế Tôn mới vào thành hư không có tiếng nói như vậy nơi hạnh thiền định Phật rất thích. Do sức thiền định chứng bồ đề, lúc Đức Thế Tôn mới vào thành hư không có tiếng nói như vậy nơi đại trí tuệ Phật rất thích. Do sức trí tuệ chứng bồ đề, sức thần thông phước đức trí tuệ sức phương tiện sắc sức danh xưng, sức nghiệp nhân duyên, sức tín văn, sức bố thí và sức tịch tĩnh, sức điều phục thật tế đế thiện, sức vô úy hoan hỷ lợi lạc, từ bi hỷ xả nhẫn, vô não không, vô tướng, vô tác cũng vậy, đấng thập lực thánh chúa thiên tôn công đức danh văn vô đẳng lượng khi vừa vào thành mới hạ chân. đã làm lợi ích nhiều chúng sinh, xưa ở ba cõi tu tịnh nghiệp thêm lớn hạnh lành cho chư thiên tất cả thế gian đều tôn ngưỡng nghe lời Phật nói đều vui mừng, lúc Phật vào thành mới hạ chân. Thành ấp đại địa đều chấn động đồng thấy tịnh quang minh của Phật thảy đều khát ngưỡng sinh vui mừng, Thế Tôn vào thành lợi ích lớn trời, người đại chúng lòng vui mừng. Ba cõi từ đất đến không gian đều khen Như Lai khéo an lạc túc luân của Phật vừa ấn đất tịnh quang chiếu khắp chưa từng có trong thành ngựa hay vang tiếng diệu. Trên không các chim cũng vui mừng, lại có chúng nữ nhân thanh tịnh tay chân hoàn xuyến và chuỗi ngọc nhiều thứ trang sức báu như vậy chẳng gõ tự vang tiếng diệu ký. Các nàng cùng đến vui mừng giữa đồng thanh khen ngợi thắng cắt tường, đuôi điếc tàn phế được lành lặn đều là quả thu thắng của Phật Thế Tôn vào thành người đều mừng. Trời người giải hoa cúng dường Phật khắp trong hư không vang tiếng diệu vô lượng chư thiên rất vui mừng, còn có những chúng sinh mất trí đã hết cuồng loạn lòng vui mừng. Nữ nhân thai nghén lòng lo sợ nhờ ánh sáng Phật được an vui. Hoặc có các nam nữ hổ thẹn vì họ nói pháp rời cấu nhiễm đều sinh lòng thanh tịnh vui mừng đảnh lễ dưới chân Đức Mâu Ni, hoặc cầu Như Lai đạo vô thượng hoặc cầu Bồ Tát Thanh Văn Thừa. Như vào thành chia đàn tối thắng chiêm ngưỡng tôn nhan tự vui mừng, Phật tuệ thấu rõ hạnh mọi người tùy thuận thế gian làm lợi ích pháp tài sâu xa cho Bồ Tát. Trần Bảo Thượng diệu thí chúng sinh, lúc Thế Tôn vào thành hư không nói như vậy nếu thích nhãn tận biên thì tôn trọng Đức Phật Thế Tôn vừa vào thành hư không nói như vậy. Nếu thích nhãn tận biên thì tịnh tín Đức Phật, nếu thích nhãn tận biên được Phật bất hoại tín tịnh tín được nối nhau do quán nhãn tận biên, nếu thích nhãn tận biên được Pháp bất hoại tín tịnh được nối nhau do quán nhãn tận biên, nếu thích nhãn tận biên được tăng bất hoại tín được nối nhau do quán nhãn tận biên. Nếu thích nhãn tận biên được giới không chấp trước tịnh giới được nối nhau do quán nhãn tận biên. Nếu thích nhãn tận biên rời ác thú tham dục rời bỏ tham tương tục do quán nhãn tận biên, nếu thích nhãn tận biên rời ác thú sân hận rời bỏ sân tương tục do quán nhãn tận biên. Nếu thích nhãn tận biên rời ác thú ngu si rời bỏ si tương tục do quán nhãn tận biên, nếu quán nhãn tận biên thì được trí bồ đề tương tục do quán nhãn tận biên. Cho đến nhãn sinh biên biên tế và lưu chuyển tịch tĩnh cùng không có vô sinh với tịch diệt các pháp môn như vậy nói đồng như nhãn tận, nếu thích nhãn tận biên. Thì thường không nghi hoặc do vì không nghi hoặc liền được Phật thần thông, nếu thích nhãn sinh biên thì thường không nghi hoặc do vì không nghi hoặc liền được Phật thần thông. Nếu thích nhãn biên tế thì thường không nghi hoặc do vì không nghi hoặc liền được Phật thần thông, nếu thích nhãn lưu chuyển thì thường không nghi hoặc do vì không nghi hoặc liền được Phật thần thông. Nếu thích nhãn tịch tĩnh thì thường không nghi hoặc do vì không nghi hoặc liền được Phật thần thông, nếu thích nhãn vô sinh thì thường không nghi hoặc do vì không nghi hoặc liền được Phật thần thông, nếu thích nhãn không có thì thường không nghi hoặc do vì không nghi hoặc liền được Phật thần thông, nếu thích nhãn tịch diệt thì thường không nghi hoặc do vì không nghi hoặc liền được Phật thần thông, nhĩ tỷ thiệt thân, ý sắc thanh, hương, vị, xúc cho đến âm thanh, danh tất cả đều như vậy, biết nhãn sinh vô biên. Phát khởi trí vô biên do vì trí vô biên nói pháp này cũng vậy, biết nhãn tận vô biên nơi nhãn không chướng ngại do vì không chướng ngại được Phật vô ngại trí, nhĩ tỷ thiệt thân ý. Sắc thanh, hương, vị, xúc cho đến âm thanh, danh tất cả đều như vậy, lúc Thế Tôn vào thành trăm ngàn loài chúng sinh nghe hư không thuyết pháp không nghi công đức Phật. Dù có khởi tham dục chẳng hư Phật trí tuệ, hoặc có khởi tham dục thoái thất Phật công đức hoặc dù khởi tham dục mà cầu vô thượng trí siêng tu pháp bất cộng chẳng thích thanh văn thừa, người ngu tu tập thiền. Ưa nơi thiền định vui bèn sinh tăng thượng mạn nói được quả sa môn, người ngu tu tập thiền không trí nhãn tận biên dù trải trăm ngàn kiếp vẫn không được giải thoát với tất cả ái sinh. Đều nhiễm trước trong ấy nếu biết sinh tánh không chỗ thấy thường thanh tịnh, nếu người tu tứ thiền không trí nhãn tận biên dù trải trăm ngàn kiếp nơi thiền chẳng thanh tịnh. Nếu chứng được đẳng dẫn không trí chứng tận biên vì chẳng biết chứng tận thường hành nơi chứng lậu, nếu chấp trước nơi tưởng không trí tưởng tận biên vì chẳng biết tưởng tận thường hành nơi tưởng lậu, nếu luyến trước thế gian không trí thế tận biên vì chẳng biết thế tận thường hành nơi thế lậu, nếu ở tâm hữu lậu không trí tâm tận biên vì chẳng biết tâm tận thường hành nơi tâm lậu. Nếu ở pháp hữu lậu, không chí pháp tận biên, vì chẳng biết pháp tận thường hành nơi pháp lậu. Nếu đủ pháp đầu đà, không chí nhãn tận biên, vì chẳng biết nhãn tận chẳng phải thật đầu đà. Dù mặc y hoại sắc, không chí nhãn tận biên, vì chẳng biết nhãn tận chẳng phải ứng pháp phục. Dù sinh nhà quý tộc, không chí nhãn tận biên, vì chẳng biết nhãn tận chẳng phải nhà thanh tịnh. Dù quyến thuộc đông nhiều, không chí nhãn tận biên, chóng đọa trong ác thú quyến thuộc chẳng cứu được. Dù giỏi thanh minh luận, không chí nhãn tận biên, vì chẳng biết nhãn tận chẳng đạt được thanh minh. Dù giỏi các công xảo, không chí nhãn tận biên, vì chẳng biết nhãn tận chẳng phải giỏi công xảo. Dù với nhiều gạn hỏi rộng giải thích một chữ, không chí nhãn tận biên chẳng phải giải nghĩa đúng. Dù học với người trí chẳng biết mật chẳng mật, không chí nhãn tận biên không có được nơi pháp. Dù rõ các luận thuyết thế luận và các pháp, không chí nhãn tận biên như té vực níu dây. Dù giỏi nơi thanh minh suy đoán tướng tốt xấu và văn tự âm vận đọc tụng đều rõ suốt, chẳng biết nhãn tận biên người ấy vẫn vô trí. Dù biết tướng nữ nhân lời tà làm mê, hoặc cách đấm bóp hết mỏi những ảo thuật bí mật, chẳng biết nhãn tận biên người ấy vẫn vô trí. Dù diễn thuyết trăm tông không sót mất một chữ, chẳng biết nhãn tận biên lời nói vẫn vô nghĩa. Nhãn sinh biên như vậy, biên tế cùng lưu chuyển cho đến nơi tịch diệt, nên biết cũng như thế. Nhĩ tỷ thiệt thân ý, sắc thanh, hương, vị, xúc cho đến âm thanh, danh tất cả đều như vậy. Dù đọc tụng thanh luận mà biết hết nghĩa ấy, chẳng biết nhãn tận biên họ vẫn là hạ liệt. Dù tụng bốn vi đà thần chú đều thông thuộc, chẳng biết nhãn tận biên họ vẫn là hạ liệt. Như vậy nhãn sinh biên, biên tế và lưu chuyển cho đến nơi tịch tĩnh, phải biết cũng như vậy. Nhĩ tỷ thiệt thân ý, sắc thanh, hương, vị, xúc cho đến âm thanh, danh tất cả đều như vậy.